Mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Ai là ai của ai? Tác giả Tiên Tranh, người dịch Mai Quyên, người đọc Yunana, được phát trên trang web thegioiaudio.org. Chương 11. Viên Hỉ cũng không biết mình đã xuống xe với tâm trạng thế nào nữa. Cứ vội vã bước về phía khu nhà, muốn chậm lại một chút nhưng bước chân như không nghe lời. Cứ sải từng bước, tiếp nối từng bước, dường như có sự vội vàng gấp rút, không thể chờ đợi thêm vậy. Khi hình bóng ấy xuất hiện trong tầm mắt, bước chân của cô chợt khựng lại đột ngột. Hơi thở vốn đang đứt đoạn vì đi nhanh bỗng tắc lại, như chợt nhiên có người bụm lấy mũi mình. Ngực rõ ràng đang nhói lên rất đau, nhưng không thể hít vào một chút không khí nào cả. Viên Hỉ lúc này mới nhận ra, di động vẫn bị mình nắm chặt trong tay, thấm ướt mồ hôi, chân nhẫy, hễ sơ sót là sẽ trượt ra khỏi lòng bàn tay rơi xuống ngay. Xuyên qua ngọn đèn đường vàng vọt, cô nhìn về phía Hà Thích ở bên kia. Vừa thân quen lại cũng xa lạ, hình như anh cao hơn xưa, cũng cứng cáp hơn nhiều, không còn là thiếu niên cao gầy trong ký ức của cô nữa. Và anh bây giờ là một người đàn ông mạnh mẽ, có dáng vóc cao lớn, tay chân chắc nịch. Cho dù khoảng cách rất xa, cô dường như vẫn có ngửi thấy mùi vị toát ra từ người anh, thứ mùi vị được gọi là đàn ông. Như có thần giao cách cảm, anh bỗng ngẩng đầu lên nhìn về phía cô. Chỉ trong khoảnh khắc, ánh mắt vốn có phần trống rỗng chợt đong đầy thâm tình, xúc động đau khổ, cuồng nhiệt và thậm chí có cả sự sợ hãi, xuyên qua khoảng 0-4 năm để rơi trên gương mặt cô, không hề có chút thay đổi nào. Chỉ một ánh mắt này thôi, cô đã biết anh vẫn là Hà Thích của cô. Nhưng mà 4 năm rồi, đã 4 năm trôi qua anh mới chịu quay về. Khi cô đã qua cơn tuyệt vọng, khi cô đã vật lộn để đứng lên khỏi vũng lầy, khi cô đã quyết tâm vứt bỏ tất cả những ký ức về anh mới chịu trở lại. 4 năm rồi, anh phũ phàng đến nỗi một cú điện thoại cũng không gọi cho cô. Khi cô ôm lấy chú khỉ bông anh tặng, lẩm bẩm một mình, anh ở nơi nào? Khi cô ôm lấy bụng co rúm người trên giường, anh đã ở đâu? Khi một mình cô đối diện với căn phòng lạnh lẽo, muốn khóc mà chẳng chảy nổi nước mắt, anh lại đang ở nơi nào? Trong lòng cũng không phải là chưa từng căm hận, chỉ là đã sớm bị những nhớ nhung chôn vùi. Viên Hỉ hít một hơi, bước từng bước ngang qua Hà Thích, như chỉ coi anh là người qua đường, chỉ là một người xa lạ không liên quan đến mình, không yêu cũng không oán hận. Trong tích tắc đi ngang nhau, cánh tay cô đã bị anh tóm lấy. Một giây sau, lưng của cô đã chạm vào ngực anh. Nhiệt độ nóng bỏng của cơ thể anh xuyên qua lớp vải áo mỏng manh, dâng lên như thủy triều, như muốn tràn vào cô. Viên Hỉ, anh đau khổ kêu nhỏ, giọng nói khàn đặc vì run rẩy. Cánh tay khỏe mạnh ôm chặt lấy cô, như muốn bẻ gãy cô ra, sau đó hòa nhập làm một vào thân thể anh vậy. Viên Hỉ ưỡn thẳng lưng lên, hơi ngẩng đầu, cố gắng mở to mắt ra nhìn bảng hiệu quảng cáo rất to ở phía xa. Những nét chữ trên ấy vừa rõ ràng đấy đã lại nhòa nhạt, không dám trước mắt thêm. Còn quay về làm gì? Cô hỏi. Hà Thích vùi mặt vào vai cô, đôi môi chạm vào làn da cô, run rẩy dữ dội, giọng nói khàn đặc đến không nghe rõ nữa. Anh sợ, sợ rằng nếu không trở về sẽ không nhớ rõ dáng vẻ của em, sợ anh không về sẽ xem một người không hề liên quan đến mình là em mất. Anh sợ. Viên Hỉ cúi đầu để mặc từng giọt nước mắt tí tách trượt rơi xuống đất, choáng váng đến nỗi đầu óc quay cuồng. Anh khốn kiếp! Trong giọng nói của cô lộ ra vẻ tức tưởi. Sao giờ anh mới chịu quay lại? Sao giờ anh mới chịu quay lại? Phải, sao giờ mới chịu quay lại đây? Anh thở dài, cánh tay càng ôm cô chặt hơn. Tại sao đến bây giờ anh mới chịu quay lại? Tại sao đến bây giờ mới biết cô đã khắc sâu vào trong cuộc đời mình từ lâu rồi? Tại sao đến bây giờ mới hiểu cô là người anh mãi mãi không thể nào buông rời? Đã từng nghĩ rằng đó chỉ là tuổi trẻ cuồng nhiệt nhất thời. Đã từng nghĩ rằng thời gian sẽ xóa nhòa sạch sẽ tình yêu và sự bồng bột. Sống lưng ưỡn thẳng của cô như không thể chịu đựng thêm bất kỳ một sức mạnh nào, cuối cùng đã mềm nhũn dần trong lòng anh.
Cậu định làm thế nào?
Ý Hối ngồi trên bệ cửa sổ hỏi Viên Hỉ. Đúng lúc nãy, qua khung cửa sổ lạnh băng, khi nhìn thấy Hà Thích ôm lấy Viên Hỉ từ phía sau, cô đã biết tên cướp của Viên Hỉ đã đến, đến thật nhanh, thật hung hãn, khiến cả đoạn thời gian cô chật vật kéo Viên Hỉ lên đã biến mất, chỉ có thể mở to mắt nhìn, nhìn Viên Hỉ lại một lần nữa bị chìm đắm, trôi nổi trong tình yêu. Nếu như có thể, cô ước chi Viên Hỉ lựa chọn bộ hoài vũ, có lẽ sẽ không quá yêu, nhưng cũng sẽ không quá tổn thương. Người ta thời trẻ thường đưa tình yêu đến mức cao nhất, nhưng có ai biết được, sau lưng một tình yêu đã lên đến cực hạn là niềm đau cũng đến đỉnh điểm, chỉ trong tích tắc cũng có thể khiến bạn tổn thương mãi mãi. Viên Hỉ đang sắp xếp lại đồ của Hà Thích, ngẩng lên nhìn Ý Hối, dường như đầu mày khóe mắt đều ẩn hiện nét cười. Ý Hối không quen nhìn bộ dạng này của cô, thở dài lắc đầu.
Hỏi cậu làm sao lo liệu bộ hoài vũ, đừng nói về tớ là anh ấy chẳng là gì trong tim cậu nhé.
Gương mặt Viên Hỉ tích tắc đỏ ra, cúi thấp đầu nghĩ ngợi, rồi nhẹ nhàng bảo. Chắc anh ấy sẽ hiểu, và lại, giữa bọn tớ cũng chưa từng nói gì, không hứa hẹn gì, cũng không chịu trách nhiệm gì cả. Trong tim anh ấy cũng có người khác, tớ biết thế. Bí Hối tức đến nỗi trợn lên toàn lòng trắng.
Đồ ngốc!
Viên Hỉ vì bạn mắng nên hơi ngạch ra, đỏ đẫn ngẩng đầu lên.
Ừ, không phải tớ mắng cậu mà là mắng anh ấy. Sắp nửa năm rồi mà anh ấy đã làm những gì nào? Sự quyết đoán nhanh nhẹn trên thị trường cổ phiếu đâu mất rồi?
Viên Hỉ chỉ cười nhẹ.
Dừng, đừng cười nữa. Cậu không sao cơ bắp bị chúa rút à? Một tên Hà Thích đáng để cậu vui mừng như thế này ư?
Vì Hồi nói, liếc xéo vào phía nhà vệ sinh. Ngay bên trong vẫn văng vẳng ra tiếng nước chảy. Lúc này mới nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ, tiến sát lại gần Viên Hỉ thì thào. Nói cho cậu biết, Viên Hỉ, cậu phải nghĩ cho kỹ. Bộ hoài vũ là cơ hội có 1 không 2. Nhìn là biết đó là người đàn ông có thể mang lại cảm giác an toàn cho phụ nữ. Bỏ qua là không còn ai tốt hơn đâu. Bây giờ cậu thật sự vẫn yêu Hà Tích như thế sao? 4 năm rồi, cái cậu yêu suốt cuộc là gì? Cậu phải nghĩ cho thật kỹ, đừng để những ký ức xưa làm mờ mắt. Vì Hồi thấy Viên Hỉ vẫn không nói gì thì lại khuyên tiếp. Cậu đừng khăng khăng thế nữa, chỉ ít cũng đừng phủi bộ hoài vũ đi mất. Cho dù Hà Thích có quay về, cậu cũng có thể được lựa chọn tốt nhất. Để Hà Thích theo đuổi cậu lại từ đầu, cậu... Tớ yêu anh ấy.
Yêu? Vì Hồi cười khan. Yêu là cái gì? Tình yêu chân chính không duy trì nổi 3 tháng.
Vậy cậu với Tiêu Mặc Đình thì sao? Nhỉ hỏi. Các cậu cũng mấy năm rồi, cũng không yêu nữa à? Vì Hồi thấy Viên Hỉ không chịu nghe thì càng quýnh hơn. Yêu quá giới hạn rồi thì bọn mình cũng còn cảm tình, cậu hiểu không? Còn cậu và anh ta thì sao? Thì sao? Hai người chia tay cũng đã 4 năm rồi. Cậu có biết trong 4 năm nay anh ta thay đổi gì không nào? Anh ta có biết cậu đã vượt qua 4 năm nay như thế nào không? Bà nói chứ, tớ khó khăn lắm mới kéo cậu ra khỏi khố sâu đó, mà anh ta chỉ quay lại một cái là đã kéo cậu rơi xuống lại. Biết sớm thế này thì chỉ bằng lúc đầu tớ đập một phát cho cậu chết luôn gì đó là xong rồi. Vừa nói vừa vua một nắm tay sượt qua trán Viên Hỉ. Cô nhìn Bí Hối cười, rồi hình hình mũi ra vẻ thích uy với bạn mình. Bí Hối bó tay, bực bội lôi quần áo của Hà Thích trong tay Viên Hỉ ném sang một bên. Viên Hỉ vẫn cười, lấy lại rồi lại gấp vương vức ngay ngắn cho anh. Hà Thích trong nhà vệ sinh gọi to lên, bảo Viên Hỉ mang quần áo mới cho anh thay. Viên Hỉ tìm ra một bộ quần áo trong đống đồ cô vừa sắp xếp, lại lật sờ lục lọi một lúc lâu mới tìm thấy chiếc quần đùi lót
lúc cầm trong tay mặt lại đỏ bừng. Ý Hối bực bội liếc cô một cái, nhếch nhếch môi kéo cô lại. Tớ nói cho cậu biết, tớ nghe nói hắn ta ở Mỹ có bạn gái rồi, cậu phải hỏi rõ cho tớ. Viên Hỉ cứng người lại, sau đó đưa tay lên vỗ nhẹ nhẹ vào mu bàn tay Bỉ Hối, khẽ nói. Trong lòng tớ biết rõ, sẽ không tự giết mình, cậu yên tâm. Đến trước cửa nhà vệ sinh, Viên Hỉ gõ cửa, quay lưng lại rồi đưa bàn tay đang cầm đồ vào trong cửa. Anh tự cầm lấy đi này. Hà Thích bên trong cửa nho nhỏ, cửa nhà vệ sinh hé mở, cánh tay chắc nịch của anh vươn ra, cùng lúc chạm đến quần áo cũng tóm luôn lấy cổ tay Viên Hỉ. A, cô kêu nhỏ, vẫn chưa kịp phản ứng thì đã bị Hà Thích kéo vào bên trong. Hà Thích đè ngón tay lên môi Viên Hỉ, như một đứa trẻ vừa làm chuyện xấu, vẻ mặt cười đầy đắc ý. Viên Hỉ hơi hoảng loạn, thấy đôi mắt của Hà Thích sáng rỡ như được nước rửa sạch. Dưới sống mũi cao thẳng là đôi môi mỏng đang cong lên, nụ ra nụ cười hài lòng. Những giọt nước lóng lánh lan xuống, rơi trên đôi vai anh, tiếp tục lan xuống phía dưới. Mặt cô thoáng chốc như phải bỏng, tim đập cuồng loạn trong lồng ngực, khiếp đảm đến độ nhắm thịt cả hai mắt. Miệng luôn mồm kêu hoảng. Hà Thích, anh đừng đùa, mau mặc quần áo vào đi. Hà Thích cười khì khì, một bàn tay ấn lên vai Viên Hỉ, dùng người anh đè cô vào cửa. Thấy bộ dạng lúng túng của cô thì muốn đẩy anh ra nhưng lại không dám đụng chạm thì ra lệnh. Không, em mở mắt ra nhìn anh. Mặt Viên Hỉ càng đỏ hơn, mắt càng nhắm chặt, lời nói cũng bắt đầu hoảng loạn lấp vấp. Đừng đùa, lạnh bây giờ, còn đùa nữa là em hoảng thật đó. Sự sợ hãi của cô rõ ràng không có uy lực. Anh vẫn cười, ngón tay chậm chậm lướt qua cánh môi cô, cảm nhận sự mềm mại ướt át trên đó, tính khiêu khích phảng phất trên đôi môi thông qua nơi thần kinh nhạy cảm nhất trên đầu ngón tay, rồi chuyển đến anh, khiến tim anh cũng đập cuồng loạn. Hỉ, nghe lời, mở mắt ra nhìn anh này. Anh thấp giọng dỗ ngọt. Viên Hỉ đã có phần thẹn quá hóa giận, vẫn nhắm chặt mắt lắc đầu. Em thật sự. Câu phía sau bị anh hút vào trong miệng, chạm nhẹ, mút mát, đùa giỡn. Nhớ nhung trong 4 năm đã được anh ấp vào nụ hôn này, cắn vào đó lúc mạnh lúc nhẹ như đang trừng phạt cô, lại như đang trừng phạt chính mình. Không biết đã mê đắm bao lâu, cho đến khi Viên Hỉ thấy mình sắp nghẹt thở đến nơi, Hà Thích mới buông cô ra, bên tai vẳng đến tiếng thở đứt đoạn cố nén của anh. Anh nhích người ra, dựa má vào cánh cửa bên cạnh cô, nhẹ nhẹ hít thở. Chỉ có đôi con ngươi là vẫn sáng rực như cũ. Anh cười, càng giống như một con mèo ăn vụng, khàn khàn kêu nhỏ. Đồ ngốc. Viên Hỉ lúc này mới phát hiện ra, phần eo của anh đã được quấn bằng một tấm khăn tắm to. Anh... Cô càng tức tối hơn, đẩy mạnh Hà Thích một cái. Hà Thích lùi về phía sau một bước, nụ cười trên mặt càng rõ, cố ý chọc cô. Hè hè, em còn đầy nữa là anh còi ra dáng chịu đấy. Vừa nói vừa đưa tay nắm lấy tấm khăn, làm ra vẻ sắp mở ra. Viên Hỉ thẹn thùng trừng mắt nhìn anh, xúi mạnh quần áo trong tay mình lên người anh. Hà Thích luyến quýnh đưa tay đón lấy, nhưng không ngờ rằng trong lúc vội vã, ngón tay đã móc phải tấm khăn cuốn ở eo. Tấm khăn vốn đã chẳng được cuốn chắc, qua lần ma sát vừa rồi, chỉ cần một đầu ngón tay bé tí thôi, cuối cùng đã khiến nó kết thúc sứ mệnh. Viên Hỉ thoáng chốc đỏ ra, Hà Thích cũng ngẩn ngơ. Đồ dê sồm! Viên Hỉ xấu hổ đỏ cả mặt, quay người mở cửa đi nhanh ra ngoài. Viên Hỉ! Hà Thích cuống quýt lấy quần áo che phần thân dưới, kêu lên đầy thê thảm. Anh không cố ý mà, anh thật sự không cố ý đâu, em nghe anh nói đã. Chương 12. Viên Hỉ cúi đầu trở về phòng, ngồi xuống, cạnh giường tiếp tục vùi đầu và sắp xếp đồ đạc cho Hà thích. Vì Hối nhìn thấy sắc đỏ vẫn chưa tan hết trên mặt cô thì vẻ mặt lộ ra nét hoài nghi. Há mồm ra muốn hỏi nhưng rồi nhịn được, biến thành một tiếng hừ lạnh khe khẽ, nhổ mông dậy khỏi giường rồi trở về phòng mình. Trước khi ra ngoài vẫn không quên nhắc nhở một câu. Ngày mai còn phải đi làm, lát nữa cậu liệu mà đi ngủ sớm, mất công tối ngủ rồi lại đánh thức dậy. Vừa ra khỏi cửa thì đã đụng ngay Hà Thích đang lo tóc từ phòng tắm bước ra, nút áo chỉ cài 2-3 cái, cổ áo đang trễ xuống, lộ ra bộ ngực rắn chắc khỏe mạnh, bị hơi nước nóng luôn thành máu đỏ đỏ. Vì Hối lườm một cái, hỏi rất nghiêm nghị. Trong phòng tắm có hổ à? Hà Thích ngẩn ra, bàn tay đang lau tóc khựng lại giữa chừng. Đôi mắt sáng rỡ nhìn Vì Hối xuyên qua những sợi tóc lòa xòa rũ xuống, có vẻ không hiểu. Vì Hối cười lạnh vẻ châm biếm. Cứ tưởng nhà tắm của chúng tôi có hổ chứ, hai anh quần áo chưa mặc xong đã phải cuống lên chạy ra đây. Hà Thích cúi đầu nhìn theo tấm mắt của Bì Hối, mặt đỏ bừng lên, vội vã cài lại nút áo cười bảo. Nhận em sao vẫn sắc như thế chứ? Gương mặt tuấn tú tuy lộ ra nụ cười nhưng khó che giấu nổi vẻ ngượng ngập. Bì Hối khoanh tay lại, nửa cười nửa không. Ẩn mà Mỹ bao năm nay rồi, tưởng anh cũng mọc lông đen trên ngực giống mấy thằng cha Mỹ rồi cơ đấy. Cũng may còn chưa mọc, có điều cũng nên cẩn thận một chút. Đừng có để lông đen mọc trong bụng, bên ngoài không thấy được đâu nhỉ. Vậy là toi đấy. Lần này nụ cười ngượng ngùng trên mặt Hà Thích cũng không giữ nổi nữa, đành phải dừng tay lại, lặng lẽ nhìn Bì Hối. Mấp máy môi như muốn nói gì đó thì đã bị Bì Hối cười ha ha chặn lại. Cô cười khan, khoát khoát tay, cười nói vẻ rừng rưng. Đùa thôi, nhìn anh căng thẳng kìa, sao vẫn yêu thế nhỉ? Nghỉ ngơi sớm đi, bay qua nửa vòng trái đất chứ ít gì, cũng không dễ dàng chút nào, hôm khác chúng ta lại hàn huyên. Lát nữa đá Viên Hỉ ra sớm một chút, cô ấy lằng nhằng lắm, có hai câu cũng nói được đến sáng, anh không phải ngại. Nói xong cũng không thèm nhìn phản ứng của Hà Thích, xoay người bước vào phòng. Chỉ còn lại Hà Thích đứng đò ra trong phòng khách một lúc, cười khổ lắc đầu rồi đẩy cửa bước vào phòng Viên Hỉ. Viên Hỉ ngồi trong phòng cũng loáng thoáng nghe thấy đoạn đối thoại ngoài phòng khách, cũng cảm thấy giờ khóc giờ cười. Nếu mà không hiểu ám chỉ của Bì Hối thì đúng là mất công cô làm bạn với Bì Hối 20 năm nay rồi. Lời nói của Bì Hối trong ngoài gì cũng đều chỉ đến một việc, chắc chắn là bắt buộc cô phải đến phòng kế bên ngủ cùng, tuyệt đối không thể ở lại đây cùng Hà Thích được. Viên Hỉ nghe thấy tiếng cửa mở ra rồi đóng lại. Đợi một lúc sau cũng không thấy Hà Thích đến gần nên nghi ngờ ngẩng đầu lên. Thấy Hà Thích đang lặng lẽ dựa vào cửa mỉm cười nhìn mình. Sóng mắt dịu dàng như có thể chán nước ra được. Viên Hỉ mặt bỗng nóng lên. Tránh nén luồng mắt ra nhau, hơi cúi đầu, chỉnh ngay ngắn tấm trải giường mới thay rồi khẽ nói. Lại đấu khẩu với Bì Hối rồi à? Hai người sao cứ cãi nhau mãi thế? Gặp nhau lại cự nhau. Đợi hồi lâu cũng chẳng thấy phản ứng của Hà Thích. Viên Hỉ không cần nhìn cũng biết anh vẫn đang lặng lẽ nhìn mình, càng cảm thấy mất tự nhiên hẳn lên. Đang vừa định tìm một chủ đề khác để phá tan không khí ngượng ngùng mờ ám này thì nghe Hà Thích cười khẽ một tiếng nói. Hình như từ lúc trước đi học đã thế rồi, lần nào anh gặp Bì Hối cũng đều có cảm giác như gặp tình địch ấy. Nếu không phải về sau cô ấy có Tiêu Mặc Đình thì anh còn nghi ngờ cô ấy có vấn đề về giới tính thật ấy chứ. Viên Hỉ cười, mở cửa tủ lấy những thứ như gối chăn cho Hà Thích. Hôm nay anh tạm thời ngủ phòng em nhé, em ngủ chung với Bì Hối, nghỉ sớm đi, chắc mệt lắm rồi. Hà Thích lặng lẽ bước đến, không nói gì, chỉ đứng bên cạnh nhìn Viên Hỉ bận rộn trước cửa tủ. Tầng đựng các thứ chân gối ở phía trên cao, Viên Hỉ nhón chân lên mới lấy được, vươn thẳng tay ra với lấy. Đầu ngón tay vừa chạm vào chiếc chân mềm mại thì Hà Thích bỗng nhiên ôm lấy cô từ phía sau. Viên Hỉ cứng người lại, đờ ra một lúc rồi mới thả tay xuống, Cánh tay cô dừng giữa không trung một hồi rồi mới do dự phủ tay mình lên tay Hà Thích. Sao vậy anh? Viên Hỉ khẽ hỏi, giọng nói tỏ ra bình thản và dửng dưng. Thế nhưng cô lại biết rõ như vậy chẳng qua chỉ để lừa Hà Thích đang ở phía sau lưng thôi. Nếu tay của anh chỉ cần nhích lên trên một chút nữa thì sẽ cảm thấy nhịp tim cô đang đập dữ dội trong lồng ngực. Hà Thích gục đầu vào vai cô, vòng tay ôm cô càng thít chặt hơn, rồi mới buồn bã nói. Không sao, chỉ rất cảm kích Thượng Đế vẫn để em ở lại đây, thật tốt. Phải, cô vẫn còn ở đây, sau khi anh đã đi rất xa như thế rồi quay về, cô vẫn còn ở đây. Trời xanh hậu đãi anh hơn ai hết. Còn nhớ những ngày trước khi về nước, anh đã rất lo sợ. Nỗi sợ của dày vò tâm trí anh, sợ rằng cô đã không còn ở đây nữa. Sợ cô cũng đã bỏ đi xa từ lâu lắm rồi. Cô vẫn còn ở đây, thật tốt. Viên Hỉ cười lặng lẽ, nhưng cảm thấy có phần chua xót. Cô vẫn còn ở đây, thật tốt. Là đối với anh sao? Anh phải biết rằng nếu như có thể, cô đã không muốn ở lại nơi đây để đợi chờ. Ai cũng nói đời người quanh co, thế sự khó đoán. Quanh đi quẩn lại bao năm vẫn sẽ quay về chỗ cũ. Gặp được người ấy, nhìn thấy cảnh ấy, một câu, thì ra em vẫn ở nơi đây, đã nói lên toàn bộ những cảm thán. Nhưng có mấy ai hiểu cho nỗi khổ của người đứng đợi ở chốn xưa. Tại sao em không hỏi anh? Anh hỏi. Tại sao không hỏi lúc ấy vì sao lại dứt khoát ra đi như thế? Tại sao không hỏi anh cớ gì lại đột ngột quay về? Tại sao không hỏi anh mấy năm nay anh ở bên ấy sống ra sao? Tại sao cô không hỏi gì cả? Viên Hỉ chậm chậm gỡ vòng tay anh ra, động tác nhẹ nhàng nhưng kiên định. Cô xoay lại, nhìn Hà Thích đang có vẻ hoảng hốt, mỉm cười đáp. Có quá nhiều điều tại sao rồi, em không biết nên bắt đầu hỏi từ đâu, cho nên tạm thời không hỏi trước đã, để từ từ nói sau. Viên Hỉ dịu dàng nhưng thản nhiên như thế lại càng khiến Hà Thích. Viên Hỉ dịu dàng nhưng thản nhiên như thế lại khiến Hà Thích lúng túng hơn. Anh thà rằng cô nhào đến la hét trách móc anh, cho dù cắn anh một cái thật đau như trước kia cũng được, còn hơn là bây giờ chỉ đứng lặng lẽ nhìn anh như vậy. Hà Thích nhắm mắt, lại ôm Viên Hỉ vào lòng trở lại, thở dài vào. Viên Hỉ, cho dù em có hỏi anh hay không, anh cũng phải nói rõ một số chuyện. Em nghe đây. Viên Hỉ cố thoát ra khỏi vòng tay anh. Ngày mai hãng nói, mọi người đều mệt rồi. Không, đừng động đậy, nghe anh nói. Sức tay của Hà Thích rất mạnh, áp chặt Viên Hỉ vào lòng mình, rồi mới khẽ nói tiếp. Dạo anh vừa ra đi, anh đã rất oán trách, thậm chí còn hận em. Mỗi lần anh nhớ em thì anh tự khuyên nhủ mình. Nam tử Hán đại trượng phu, có gì mà không bỏ qua được. Thế là anh đốt sạch tất cả những tấm hình của chúng mình, cự tuyệt không muốn biết toàn bộ tin tức về em, tập trung tinh thần cho việc học hành. Cứ thế 2 năm trôi qua, đến năm thứ 3 thì anh quen được một cô gái gốc Hoa, học cùng một trường đại học với anh, là một người rất xuất sắc, cũng rất bạo gan. Cô ấy không hề che giấu việc có cảm tình với anh. Lúc ấy anh nghĩ mình phải bắt đầu một cuộc tình mới thôi. Anh đã yêu em 2 năm, sau đó cũng quên em bằng ngần ấy thời gian. Anh nghĩ anh bắt buộc phải bước ra khỏi những hồi ức về em rồi. Thế là anh đón nhận tình cảm của cô ấy, bắt đầu thử một cuộc tình mới. Vậy tại sao lại còn... Khoan đừng hỏi vội, đợi anh nói xong. Hà Thích cắt ngang lời Viên Hỉ. Khó khăn lắm anh mới có đủ can đảm, em để anh nói hết một lần. Khi anh những tưởng mình đã hoàn toàn quên hẳn em, thì có một ngày, anh tham gia vào diễn đàn của lớp em, nhìn thấy một tấm hình mà Bì Hối đăng lên đó. Em trong hình mặc một chiếc áo len thật dày, ngốc nghếch nâng một cây kẹo bông gòn thật to lên cười. Nụ cười ấy thoáng chốc đã khiến anh sực tỉnh. Anh mới biết anh chưa hề quên được em. Thì ra anh có thể đón nhận cô gái ấy là do anh có thể nhìn thấy bóng em ở cô ấy. Thì ra anh vẫn cứ tự lừa dối mình, tự nhủ lòng đã quên được em, nhưng lại đi tìm vật thế thân của em để lừa gạt chính mình. Nghe giọng nói nghẹn ngào của Hà Thích, Viên Hỉ đã không còn cách nào nói ra cảm nhận trong lòng mình. Tấm hình mà anh nói ấy, cô biết đó là hình được chụp khi cô cùng Bộ Hoài Vũ đưa anh mình đi công viên hồi Tết. Cô và anh trai, mỗi người cầm một cây kẹo bông gòn, cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Hà Thích nhắm nghiền mắt lại, trên mặt mang một vẻ đau khổ như đang hồi tưởng lại những xúc động và tuyệt vọng khi nhìn thấy bức hình đó. Trong hình có người đàn ông mà mùa hè năm ấy anh lén đến nhà cô để rồi bắt gặp thấy người ấy trong nhà. Hai người họ cười vui vẻ như thế, anh nghĩ họ rất hạnh phúc, anh nên chúc phúc cho họ. Nhưng cảm giác ghen tuông đã khiến anh cảm nhận được sự tuyệt vọng. Vậy nhưng một câu nói đùa dưới bức hình của Bỉ Hối đã lại kéo anh ra khỏi địa ngục, như trích một mũi trọ tim cho anh, khiến trái tim anh bật lên những nhịp đập hối hả. Cô nói, các anh em, mọi người nhìn này, chẳng trách Viên Hỉ không gả đi đâu được. Thì ra tinh hoa nhà cô ấy đều do anh trai cô thừa hưởng, xem họ có giống cùng một mẹ sinh ra không nào. Cùng một gen mà sao cách biệt xa thế cơ chứ. Trong một tích tắc, anh mới hiểu rõ, thì ra người đàn ông ấy là anh trai của Viên Hỉ, tuy rằng cô chưa hề nhắc đến với anh bao giờ. Em chưa từng nhắc đến anh mình với anh, hai anh cứ nghĩ rằng em là con một, nên lần ấy đến nhà tìm em thì từ bên ngoài đã nhìn thấy cảnh em và anh ấy thân mật với nhau. Anh tưởng rằng chính là vì anh ấy nên em mới không chịu đi với anh, nên anh mới bỏ đi không quay đầu lại. Nghe Hà Thích nói xong, Viên Hỉ không nói nổi cảm xúc trong lòng mình. Cô cũng lần đầu tiên biết, thì ra Hà Thích trước khi xuất ngoại đã từng đến quê tìm cô. Chỉ có điều thấy cô ở bên cạnh anh trai nên đã hiểu lầm, nên mới bỏ đi mà không chịu lộ diện như vậy. Vậy cô gái kia thì sao? Viên Hỉ khẽ hỏi. Hà Thích ngẩng lên, dè dặt quan sát vẻ mặt của Viên Hỉ. Anh đã nói rõ với cô ấy rồi, anh rất có lỗi, nhưng anh không thể tiếp tục lừa dối mình nữa. Người anh yêu là em, anh nghĩ cô ấy cũng không muốn làm vật thế thân. Viên Hỉ vẫn trầm tư, lúc lâu sau mới thở dài nói. Như vậy không công bằng với cô ấy.